Đây là chương trình phát thanh Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta, tu là dẫn tiếng mình để ảnh hưởng người kế tiếp. Người biết tu là phải khám phá và khai thác lấy chính mình. Thượng Đế ân ban cho chúng ta trong một kiếp làm người. Nếu không chịu tu sửa để tiến thì không có lối thoát. Cuối cùng không biết đường đi, vì chúng ta có xác mà không biết lo, có tâm không biết phát triển, làm cho trí ý lu mờ, thần kinh càng ngày càng yếu. Cho nên, trời Phật tạo ra nhiều chuyện để giáo dục tâm linh, thử thách mọi người phải hướng thiện, lo tu để biết giá trị của chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe tiếp bài giảng Giải Minh Mê Loạn tại Montreal ngày 30 tháng 5 năm 1982 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên cái khoa học này nó khó khăn, đòi hỏi các bạn rằng phải trở về với tâm thức. Thì tình đời nó phải có sự phản loạn. Vì hồi nào các bạn đi theo chiều hướng quy định của đời, khống chế của đời, nhưng mà các bạn trở về tâm đạo thì các bạn phải xa đời. Mà trong cái xa đời đó thì các bạn sẽ có đời rõ nhiều hơn. Rồi các bạn hướng thượng rồi thì các bạn thấy hết. Trong đời có đạo thì các bạn mới thật sự sống của trong đời. Còn nếu mà các bạn chưa thấy rõ trong đời có đạo thì các bạn chưa sống ở trong đời. Mà chúng các bạn là bị tà tâm mà thôi. Tà tâm là gì? Tà tâm là bản chất tự đắc của các bạn. Tưởng tôi là học cao, tôi hiểu nhiều, tôi phân rõ rệt. Nhưng mà rốt cuộc tôi cũng vẫn ngu muội như ai, vì chưa thấy được chất của chính tôi. Đó, chúng ta lần mổ xẻ ra. Rồi mới pha mê pha chấp. Thấy cái bản chất mê muội của chính mình. Tưởng mình là có khả năng hay, đó là mê muội. Rồi chấp cho đối phương là sai, thì chúng ta cũng là ở trong cái chấp tâm tôi. Còn chúng ta phân lượng trong cái sự tự tu tự tiến, không có đá động một ai, sửa mình để tiến và đem lại cho mọi người thấy rằng từ ngày tôi học cái pháp này hay là tôi tu một cái đường lối nào mà ngày nay tôi ý thức như vậy, cái đó mới là thực chất công hiến cho mọi người. Thì không, mọi người đều, mọi cái phương pháp tại thế gian đều giúp ích cho chúng sanh tiến hóa. Vì sao nó phải tạo ra cái phương pháp? Vì sau cái nghịch cảnh, sau sự động loạn, rồi nó mới tìm lối thoát cho chính nó. Lúc đó mới nó thật sự công hiến chúng sanh. Thì tất cả pháp nào cũng trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, và tự tiến tới cái sự sáng suốt. Mà cái sự sáng suốt đó không chịu vương bọt và không chịu tiến tới vô cùng và trở nên độc tài, không chê đối phương. Còn cái phương pháp của chúng ta đang tu đây không có không chê đối phương. Vì mọi người tu tự thức lấy mình mà thôi, để hiểu sự thanh tịnh của chính mình mà thôi. Còn động loạn khóc và rõ chân lý khóc, tự tìm hiểu nơi khả năng sẵn có của mình để tiến. Vì kiếp con người giới hạn, bao nhiêu năm rồi phải tiến hóa, mà không chịu kiểm điểm phê luận lấy chính mình thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên các bạn thấy rõ rằng cái tu nó phải phù hợp với tất cả khoa học hiện đại, tâm đời hiện đại, sự tâm tối hiện đại, phải được khai triển lần lần mới là đúng theo đường lối tu học của siêu văn minh để cung ứng cho nhân loại ở tương lai. Mọi người ý thức được căn bản sẵn có của chính mình mới thật sự thì công hiến ra cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại các bạn đã và đang hành là tạo sức khỏe cho các bạn và tạo sự tráng kiện trong tâm thức của các bạn và vun bồi ý chí sẵn có của các bạn để tự nắm lấy mà đi chứ không ai đi dừng, không ai giúp các bạn. Tất cả nói tóm một câu, vạn sự khởi đầu bởi không, thì các bạn chẳng có cái gì. Nhưng mà rốt cuộc các bạn phải trở về với con số không mới là đúng luật của tạo hóa. Còn nếu các bạn còn phê luận mà không hành, thì tự nhiên các bạn sẽ bị động loạn thêm, bực tức thêm, và không bao giờ cởi mở được. Cho nên tâm thức ăn học của các bạn rất quý, nhưng mà chỉ có thiếu trật tự mà thôi. Nếu các bạn có trật tự thì các bạn mới thấy thanh lịnh trước là gì. Chỉ nắm hai giới đó là cái chìa khóa thăng hoa của tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn đừng có cho rằng các bạn đã sáng suốt. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta chưa bao giờ được sáng suốt. Nếu chúng ta sáng suốt, chúng ta không cần phải bước vào đây đi tu, để nghiên cứu và để phê luận. Vì chúng ta, mỗi mỗi người của chúng ta đều chưa sáng suốt, mới phê luận để tìm lối thoát cho chúng. Cho nên chúng ta càng ngày phải càng gần nhau hơn, càng học hỏi nhiều hơn, càng nhận nhiều sự phê bình từ bên ngoài hay là trong tâm thức của chúng ta phát khởi ra, chúng ta cũng phải tìm nguyên lai bổn tánh, nguyên ý của mọi sự việc, chúng ta mới thấu. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã và đang học. Chúng ta chịu học mới là đạt được tiến. Cho nên cái phần tu học của các bạn nó còn dài dài, còn học nhiều. Và chính tôi cũng vậy, chúng ta đồng học dài dài, học tới giờ phút cuối cùng của tâm linh của chúng ta. Rồi chúng ta còn phải học nữa, học tới đời đời thì mới đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Cho nên chúng ta không có chán ngán giữa đường đời. Khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta. Tâm thức, hoàn cảnh, kích động và phản động trong quyền vi trong tâm thức của chúng ta cũng đã hỗ trợ cho phần học tiên hoàng. Cho nên chúng ta phải chấp nhận học mới tiên, và phải thấy rõ chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ mới thấy có giá trị, mới cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc được sống trong cái thể xác quyền vi của Thượng Đế Âm Ma. Người ta nói gì nói, ta chập chập, các bạn có thể trở về trong cái ngôi vị các bạn là không có đâu. Vì các bạn là học viên kia mà, các bạn đâu có phải là chủ trương đấm đá người ta mà các bạn sợ thất bại. Các bạn chủ trương tự khám phá những cái gì sẵn có của chính mình để đem lại sự quân bình. Các bạn đâu có bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa, mà các bạn nhờ ngoại bàn cảnh và để tìm hiểu những cái gì sẵn có của các bạn, thì các bạn là sẽ là món quà quý của chúng sanh. Các bạn chịu tìm, các bạn thấy rõ các bạn, và nói những cái phương thức các bạn đã tìm ra các bạn, bấy nhiêu đó đủ rồi. Bạn tìm ra các bạn là bạn sẽ có tất cả. Mà các bạn chỉ cho mọi người tìm ra họ thì họ sẽ có một của cải vô cùng sống động tâm thức của mọi người. Tại sao chúng ta không làm? Tất cả khoa học, tất cả sự văn minh hiện tại là để tìm khả năng của loài người, và chúng ta là người đang tìm thực chất của chính mình. Hỏi nó có phù hợp với thời đại hay là không? Một kỳ công chiến đấu, chiến đấu cái bản tánh ô trực, chiến đấu sẽ xâm chiếm bất chánh trong nội thức của chúng ta và gọt rửa tất cả những cái gì trầm trực trong nội tâm của chúng ta. Để tiên ta sẽ sáng suốt sẵn có, hòa đồng với cả cả không vũ trụ. Hỏi cái khoa học này, nó có cướp quyền sống của tâm linh các bạn không? Hay là nó ủng hộ, hay là xây dựng cho tâm linh các bạn tiên tới vượt? Rốt cuộc ông tu ông đắc, bà tu bà tắc, ông ra ông bà ra bà, rõ ràng không có liên hệ trong cái chuyện gia đình yếu hèn lôi cuốc. Nhưng mà tâm thức các bạn vẫn vững tiến, vẫn khai triển, chủ trị từ đầu chân của các bạn đều là dùng ý chí điều khiển trong cái tâm thức sáng suốt hòa đồng phối hợp cả càn khôn vũ trụ, đem lại sự trọn lành cho tâm thức của các bạn. Thì nếu không hành làm sao đạt? Dùng lý thuyết xuống, phê luận xuống, rồi các bạn đạt ở chỗ nào? Nói một hồi rồi tâm tánh không sửa, chỉ có hành rồi mới thuyết. Là cái phương pháp công phu của vô vi này, hành rồi mới thuyết. Tu đạt tới đâu nói tới đó. Cho nên khi mà các bạn chịu bằng lòng đạt được sự sáng suốt rồi, cống hiến cho mọi nơi mọi giờ, và đây là thực chất của cả càn khôn vũ trụ, thực chất của tâm linh, thì mọi thực chất sẽ hướng về với các bạn. Các bạn mới thấy rõ rằng giải nghiệp bằng các bạn, mọi luồng điển đều hướng về bạn, và các bạn hướng về mọi nơi mọi giờ phải trong cái tâm thức hòa đồng. Thì các bạn đang ngửi ở đâu? Ngửi trên tòa sen sáng suốt. Và đi tới bất cứ nơi nào, bất cứ dung điểm nào, tâm hồn các bạn cũng là phát đạt, phát đạt tới vô cùng. Cho nên cái phương pháp công phu mà chính tôi đã thực hành và các bạn đã thực hành, lần lần các bạn thay đổi, thay đổi mà tiến qua mà, thì các bạn mới thấy rằng cái khoa học nguyên lý có sự thật. Khoa học của siêu văn minh cũng có sự thật. Vì ngày nay tâm thức của các bạn cũng thay đổi, bước qua nhiều giới khác. Những người chiếu tu mới thấy rõ. Trước kia tôi không làm được việc này, ngày nay tôi đã làm. Trước kia vì sự gò bó của đời đã bắt buộc tôi học, nhưng mà tôi không làm được. Ngày nay tự nhiên trong tâm thức tôi nó phát tở ra, tôi đã, tôi mới nhìn nhận rằng những người đi trước thật sự đã thành công. Rồi tôi mới thấy rõ rằng tôi đang hành trình tiến tới sự thành công, và tôi sẽ rút ngắn thời gian hơn, không có phụ lòng những người đi trước. Cho nên cái tâm thức của các bạn càng ngày càng trẻ trung, càng vui, càng mạnh, càng dũng mãnh trong thanh tịnh, không phải dũng mãnh trong động loạn. Đó, cho nên chúng ta càng thích thú cái chuyện tu học của chính mình, không đá động một ai, sửa mình để tiến hóa, và chấp nhận làm học trò của các nơi các giới. Ai cũng có thể dạy chúng ta được, con kiến cũng có thể dạy chúng ta, học các cũng có thể giao được. Trở nên một cái ý chí hùng mạnh. Tất cả những sự hiện diện trước mắt chúng ta đều giáo dục tâm thức chúng ta để trở về với sự sáng suốt vô cùng. Thấy rõ phần hồn, thấy rõ thực chất của chính chúng ta. Nhờ đó mà tiến, nhờ đó mà học. Cho nên chúng ta giáng sanh cơ hội cuối cùng làm con người, phải học. Có đầy đủ hết, không học sẽ khổ. Mà học bằng tâm thức, học bằng sự sáng suốt, học bằng mọi sự chứng nghiệm của chính mình. Tùy theo trình độ mà học triển, người mới thật sự là người tốt. Cho nên chúng ta không có nên dựa trong cái lý thuyết của một người nào, mà không thực hành để tự đạt, rất hoàng uổng. Lý thuyết của người đó, sự thành công của người đó, và sự thực hành của chúng ta đạt được và xây dựng thành của triết lý vững là phần của chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải nói chúng ta hay. Chúng ta không có hay. Chúng ta luôn luôn dở, chúng ta luôn luôn trăm tâm tối, chúng ta mới đi học tiến tới vô cùng. Mà nếu cho chúng ta là hay là đủ, chúng ta không có vô cùng. Chúng ta tự giới hạn, cho chúng ta là cao hơn hết, không bao giờ có phải học, không bao giờ tiến. Một người truyền pháp là học trò của nhiều triệu ông thầy ở thế gian. Những sự phê bình, những sự chỉ trích, đó là thầy chúng ta cho roi cho vọt để được học, học được sự kiên nhẫn không? Để thấy chúng ta đã học được sự kiên nhẫn chưa? Thì ngay trong gia đình các bạn, các con các bạn, vợ các bạn, chồng các bạn cũng đang cho roi cho vọt các bạn, để nó mượn đó và giáo dục các bạn. để coi thử các bạn có sự thanh tịnh không, thật sự thanh tịnh hay là chưa. Cho nên chúng ta có cơ hội học hỏi, và các bạn cũng bằng lòng tới nghiên cứu với tôi, vì tôi là người đi trong thực chất, ngoài thực chất tôi không nói. Tôi đã thực hành được cái gì thì tôi nói cái đó. Tuy lần đầu nói của tôi không văn chương, nhưng mà mộc mạc và trong thực chất tôi mới chịu, vì tôi đã nếm và qua và tôi đã đi con đường đó. Cho nên tôi hy vọng rằng các bạn phải trở về với thực chất sẵn có của các bạn và khả năng sẵn có của các bạn để các bạn tin thật. Cho hôm nay trước khi đi, tôi không có những lời nói gì quý giá bằng kêu gọi các bạn phải trở về với thực chất của các bạn, để tránh tất cả những sự động loạn lầm sai mà do bên ngoài có thể gieo trong tâm thức của các bạn. Các bạn phải biết cách đo lường trong sự thăng hoa tu học của chính bạn. Đừng sợ những sự đá phá và đừng ngán cái hành trình tiến hóa, vì các bạn đang ở trong khu không làm cũng phải làm, không tiến cũng phải tiến. Mỗi người đều sống trong quy luật kích động và phản động của ngũ hành, im mật thủy hỏa thổ, không có một người nào tránh khỏi. Từ vua tới dân tại thế gian, từ ông giàu nhà nghèo cũng phải sống trong quy luật đó. Nhưng mà chỉ có một lối thoát là hít vô và thở ra mà thôi. Cái đó mới thấy rõ rằng Thượng Đế ở đâu. Thượng Đế hằng hữu trong tâm thức các bạn. Tuy Ngài không ở thế gian, nhưng mà sự chuyển hóa của Ngài luôn luôn chiếu cố trong tâm thức của các bạn, hằng hữu trong tâm thức các bạn. Sự thanh nhẹ chính là Ngài, không rời mó được chính là Ngài. Nhưng mà Ngài là vị cứu sinh từ giây từ phút cho tâm linh các bạn, nên các bạn sẽ thấy rõ Ngài hơn. Ngài luôn luôn với bạn, và bạn phải luôn luôn sống với Ngài. Không bao giờ các bạn có thể xa sự yêu thương của Ngài. Nhưng mà các bạn tu rồi, các bạn mới thức tâm và các bạn mới cần yêu Ngài. Thì bất cứ giờ phút nào, các bạn cũng sống trong sự sống động của Thượng Đế và không bị lừa gạt nữa. Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn trong thời gian tôi trở về đây, và sự đóng góp của các bạn, và những câu hỏi của các bạn, và những sự phát tâm của các bạn để xây dựng cho những người kế tiếp, cũng nằm trong cái ý chí của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn các bạn, và mong rằng một ngày nào đó các bạn sẽ sớm trưởng thành, và các bạn phải ý thức rõ các bạn là Thượng Đế của một tiểu thiên địa hiện tại. Nhưng hậu các bạn mới có cái dũng cảm để cống hiến cho mọi nơi mọi giới càng ngày càng quảng đại hơn, lớn rộng hơn, cởi mở hơn. Chúng ta sẽ có một thiên đường hòa hợp cả các không vũ trụ, không phải căn nhà eo hẹp là đúng cho những người tu của vô vi. Người tu vô vi sẽ có một nơi rất rộng vô cùng, các bạn sẽ thuyết giảng cho chúng sanh tại thế bằng xương bằng thịt, các bạn sẽ thuyết giảng cho thiên liên sống động, hạ giới, trung giới, thượng giới. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng, và lời nói của tôi vẫn ghi âm đây cho tương lai họ sẽ thấy. Khi tôi lìa đời rồi, mọi người sẽ thấy rằng đây là một đường lối, đây là một chìa khóa cho tôi tiến, đây là sự dũng mãnh của tôi, và tôi sẽ sử dụng sự sáng suốt sẵn có của tôi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Quê Mẹ của thiền sư Lương Sĩ Hằng qua sự trình bày của nghệ sĩ Lệ Ba gửi đến quý vị.
mẹ sáng chói bốn phương, lòng con náo nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, trần trược mãi mê tạo hồn con nặng khó về bên mẹ. Thuyền kia đã kết sẵn bè chờ con thức giác, con về với mẹ. Xác thân nặng trược ế chề, đời đã lôi cuốn bồi bê trăm chiều. Con thương, con nhớ mẹ nhiều, hai vai gánh nặng trăm điều do con. Mẹ ơi, mẹ chớ mỏi mòn, con lo giải nghiệp hồn con thanh nhàn. Có ngày con phải tự bàn dứt đường vươn vần tâm an con về. Nơi nào lại quý hơn quê, thanh bình gió mẹ giải mê cõi trần. Con tu nguyện góp một phần, thực hành chơn tranh mở tầng cảm giao, thông minh sáng suốt tự đào, giải mê phá chấp bước vào càn khôn. Tình thương con mẹ trường tồn, quy về một mối ác ôn tiêu trừ. Nay con mang xác làm người, lo tu sớm thức vui cười về quê. Mẹ ơi, con hẹn sẽ về,
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tụi con bị đời nhờ quả nhiều á, khi con được thức tâm á, khi con về con ráng, con nghĩ phải tu, phải giữ pháp tu, nhưng mà làm sao cho mình
đời nó dạy con, nó lôi cuốn con muốn làm anh hùng ở đời. Nhưng mà làm được thì con phải làm anh hùng của nội tâm, dũng mãnh rời khỏi thể xác này. Đó, đó là anh hùng chánh, anh hùng thật, anh hùng đời đời bất diệt đó. Tu để ta đi lên, thay vì ta bị tình đời lôi cuốn. Tình đời đen bạc mà có cuốn, hồn quên duyên trời, con nghe thế rồi con cũng hiểu. Những lời giảng đó nó minh triết lắm, con nghe cho nhiều đi. Rồi tự sửa. Con thấy đời nó có giúp con gì đâu. Cuối cùng con đạt được làm đàn anh, con cũng là nô lệ mà lo lệ trong một nhã. con nô lệ cái thể xác này, con khai mở được những cái nghiệp chướng trong tâm con, cái hồn con được thanh sạch, đáng làm nô lệ cho Chúa, thấy không? Đường của Chúa Phật đi là đường minh chánh, chứ không có đường lường gạt. Đâu thì lường gạt, đường đó là đường minh chánh, chúng ta phải theo Thượng Đế đi.
Yeah.
À, làm lính của Thượng Đế, tình yeah. thương và đạo đức phải thực thi cho đúng. Thay vì mang cái súng đi, cái gương trí tuệ con không có mở. Con thực hiện tình thương và đạo đức, con là lính của Thượng Đế.
Yeah.
Con đi tới đâu, cái gương trí tuệ con nó tuế sáng, chỉ độ thiên hạ, không có hại thiên hạ. Con cũng đem gương, con chặt sự trần trược, sự dâm dục, sự ô trược, sự phá hoại cơ thể này, quyền bí vô cùng của Thượng Đế ân ban, mà chúng ta làm cho nó càng ngày càng ô trược, làm ô danh Thượng Đế là đại tội tại thế gian. Chúng ta thức tâm khai triển đó, chúng ta đã nắm được cái pháp, cứ lầm lì mà đi để khai triển. Con thấy con nắm pháp tôi không ngu đâu, con có biết làm bao nhiêu công chuyện đó, nhưng trong băng mà thầy đã làm công phu đó, để con coi và con thực thi đó. Rồi một ngày nào con nhìn kinh, nhìn cái gì con hiểu hết đó. Con hiểu cái nguyên lý của Chúa nói ở chỗ nào, mà người đời thực thi sai ở chỗ nào, thương mãi quá chỗ nào, và thực tâm phát triển là chính con là người thực tâm thôi, không phải hết.
Mà làm cách nào đó mình
tu đúng cái pháp,
lấy cái giữ cái pháp đó thì
con niệm Phật đều đặn, đều đặn là cái gì con cũng dẹp bỏ được. Dũng mãnh tiến hóa thì không có sự lôi cuốn, mình cứ u ơ trần trượt thì bị lôi cuốn, mình dũng mãnh tiến hóa không có bị. Anh hùng đi, học anh hùng, anh hùng về xứ trời ở.
Một kỳ con thích tâm á, có kỳ đó khi con thiền mà cái con thấy, con thấy ai cũng khổ, mà con thấy con cũng khổ nữa. Rồi con nói vậy, như lại thấy tánh con xấu á, con nói phải tu,
phải dũng mãnh tu.
Mà tại sao con thấy ngoài con trong đây có cũng như là có bạn, có chúng sinh thầy,
có nhiều lắm,
con thấy như vậy
chứ không phải một mình con ơi. Con tự nghĩ con làm vậy là hại hết cả xứ, cái xác con là một xứ vậy.
Con thấy nó nhiều lắm thầy. Mà nó con muốn tu,
chúng ta viết lại là con tận thế rồi đó. Tiêu rồi. Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không có thiếu gì hết. Cái tiểu vũ trụ á, tiểu thiên địa.
Làm sao nó khó tu thầy, mới không, nó không có chịu tu hết thầy.
Bắt buộc con niệm Phật thét nó bắt buộc. Chủ những ông nghiêm trang, tại dưới nó phải đàng hoàng. Còn chữ nhưng ông không nghiêm trang thì nó có làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào. Nghe dạ, nghe đâu theo đó. Tự lường gạt không, không phát triển được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.